dành trăng sáng lạnh trên những tàn cây trong vườn. Khoảng sân gạch bóng như trải lụa, bóng mấy cây trứng cá, sầu riêng, vú sữa in lờ mờ trên tường, lung linh theo từng cơn gió mát lạnh đang nhẹ nhẹ thấm vào làn da nâu thẫm của Mọt. Gã rinh chiếc cối bằng gỗ lên nước trơn bóng và ba cái chậy giã gạo ra giữa sân. Chiếc cối nặng là mồ hôi gã rịn ra từ chân lông và cơn nóng theo mấy giọt mồ hôi loang khắp thân thể tràn trề sinh lực của gã. Lão Tự ngồi trên chiếc băng đá bằng cẩm thạch quyết dưới gốc cây nhãn già nua, châm điếu thuốc gắn lên môi. Lão lơ đãng nhìn lên nền trời trong sáng, theo dõi áng mây mỏng màu khói thuốc tuần du trên nền trời xanh đậm bao la. Tâm hồn lão lâng lâng thơ thới sau một ngày hoàn tất phần việc giặt giảnh của mình. Lão dục quay lại vì tiếng kêu của Mọt sau lưng.
Dớ, làm gì dòm lên ông trời hoài vậy?
Lão rít thêm một hơi thuốc nữa rồi đủng đỉnh hỏi Mọt.
Mấy đứa nó đâu rồi? Chừng nào mới bắt đầu giả gạo?
Mọt lắc đầu chỉ về phía sàn nước.
Mấy bả còn rửa chén ở đằng sau.
Gã men lại ngồi bên Lão Tự xin mồi điếu thuốc. Lão Tự nhìn chiếc vai trần cuồn cuộn bắp thịt của gã rồi nhìn sâu vào mắt gã.
Chừng nào mày lấy vợ?
Mọt nhả khói thuốc.
Tôi không thèm lấy vợ nếu con Lài không chịu lấy chồng.
Lão Tự nói với nụ cười tinh quái.
Bộ mày thương con Lài rồi hả?
Tôi thương nó thấy mẹ tôi, lão ơi.
Lão Tự cười xòa hứa hẹn.
Tao sẽ làm mai nó cho mày nếu mày để dành đủ tiền mua cái nhà ở riêng và mua vài công đất để làm ruộng.
Mọt hơi bẽn lẽn một thoáng rồi nắm lấy tay Lão Tự.
Lão nói thiệt hen, nói với nó dùm là tôi sẽ cho nó tiền mua rạo nấu mỗi ngày. Chừng nào tôi để con trong ruột nó, tôi sẽ mua vàng cho nó đeo.
Lão Tự dứt điếu thuốc.
Sao mày không cho gạo con ngà mà lại lựa con Lài?
Mọt trừng trừng ngó Lão Tự có vẻ hơi bất bình, làm lão ngơ ngác. Gã ngã đầu về phía vai lão, hạ thấp giọng.
Con ngà bị ông phủ lấy rồi.
Lão Tự nhíu mày im lặng một lúc.
Sao mày biết? Tôi bắt gặp con ngà vô buồng quan lớn lúc bà lớn đi về thăm em trai bả hôm nọ.
Lão Tự gạt ngang.
Đừng nói bậy.
Gã cố cãi.
Nó đi vào buồng quan lớn lúc gần tối. Tôi đi đốt nhang ở các bàn thờ, nghe tiếng nó rì rầm trong buồng lâu lắm.
Sợ Lão Tự chưa tin, gã đưa cao tay thề rằng nếu gã nói gian thì ông trời đừng cho gã có gạo ăn. Lão Tự im lặng, tảng lờ. Hình như lão cũng biết một cách mơ hồ về sự thay đổi của ngà trong vài tháng nay. Ả đứng trước ông phủ không còn rụt rè, sợ sệt như lúc ả mới tới nhận việc. Chiếc quần trước kia thường xắn ống để lộ đôi chân dài của ả lúc ả làm lụng, bây giờ lại buông xuống một cách kín đáo. Ả ăn nói chậm rãi và cử chỉ trang nghiêm hơn. Cái tâm tính hồn nhiên của ả đã sửa soạn lột xác. Lão lờ mờ cảm thấy đó là một sự thay đổi trầm trọng trong cuộc sống bình thường của ngà. Lâu lắm rồi, ả hạn chế tham dự những mẩu chuyện tào lao của các bạn đồng nghiệp. Thấy Lão Tự ngồi yên như pho tượng, Mọt lay vai lão.
Dơ, tôi không nói gian đâu, nói bậy quan lớn đóng trăng bỏ tù chết.
Lão Tự thò tay vào chiếc túi bằng vải, rứt một miếng thuốc rê cho vào tờ lịch mỏng, rồi vấn thành một điếu thuốc bằng ngón tay út. Lão bật lửa phì phà hút một cách sảng khoái, thung dung. Thật ra lão còn lạ gì hạng gái ham của mê danh muốn làm quan tắc đó. Bao giờ Lão Tự cũng giữ thái độ im lặng trước mọi chuyện trái tai gai mắt ở trong nhà này. Ý kiến về người khác không hề lọt ra khỏi vành môi màu tro của lão, nhất là chuyện nhà cửa ông phủ. Mọi người ở đây dần dà xem lão như người họ hàng. Mỗi lần gọi lão lên hầu chuyện, ông phủ cũng mời lão ngồi trên chiếc đôn sành một cách niềm nở. Ông phủ dịu dàng và thân mật hỏi lão về những chuyện giặt giảnh ở nhà trong lúc ông bận ngồi ghe đi thăm ruộng. Ngoài cương vị chủ tớ, ông phủ coi lão như một người bạn thân từ thuở qua niên và không xếp lão vào hạng nô bộc như lúc cụ thân sinh của ông còn xin tiền. Ngoài ra, lão tự còn là một người cố vấn, kiêm một nhân chứng trước bao sự hưng phế thăng trầm trong nhà họ Nguyễn của ông phủ. Bất cứ chuyện gì, ông cũng bàn bạc với lão, vì ông tin cậy sự sáng suốt và kinh nghiệm dồi dào của lão hơn cả bà phủ. Ngày cụ cả, ông thân sinh quan phủ mãn phần. Theo tờ di chúc của cụ, lão được chia một phần đất cát, mỗi một mùa lúa ruộng, lão cũng góp vài ba thiên lúa và đem bán để lấy tiền xài riêng. Để đáp lại thâm ân đó, lão tận tụy phục dịch ông phủ. Nhưng một hôm, ông phủ sai ngà xuống nhà ngang mời lão lên hầu chuyện. Ông phủ thân mật nói: "Bắt đầu từ nay về sau, anh để cho con ngà vũ mồng mền chăn chiếu cho tôi mỗi tối. Phần anh thì lo săn sóc mấy chậu kiển và hòn non bộ. Anh nghĩ coi, anh đã già cả rồi, mấy công việc đó để cho tụi nhỏ làm giúp." Lão tự cảm động. Ông phủ bao giờ cũng mang nặng tâm hồn hoài cổ. Điều đó thật hợp ý lão. Những khi nhắc lại chuyện quá khứ với ông phủ, lão cảm thấy mình được sưởi ấm. Chiếc ấm trà Thế Đức màu gan gà dơi đi mấy lượt. Câu chuyện thời thơ ấu giữa ông phủ và lão nói đi nói lại bao nhiêu lần mà vẫn không nói hết. Trong giây lát, lão như bị lôi hút vào dòng dõi huyết thống nhà họ Nguyễn. Lão tự quên tuốt mình chỉ là kẻ chầu rìa ăn mót sự giàu sang, quyền quý của họ. Ngụm trà xỉu chủng trôi qua cổ lão. Trong một thoáng im lặng, chủ tớ ngậm ngùi trước bước đi dùng dục của thời gian. Trăng ngon ngọt như một phiến kem rải ánh sáng xuống dòng sông dài bất tận. Gió lùa mùi hoa nguyệt quế và mùi dạ lý quanh nhà, len lỏi vào lồng ngực dày cộm bắp thịt của Mọt. Gã ở trần trùng trục quanh năm. Mùa lạnh căm căm, gã vẫn thản nhiên mặc chiếc áo da mà Thượng Đế đã trao tặng gã từ thuở lọt lòng mẹ, và chỉ quấn chõn vẹn một cái quần đùi móc thích như thách thức thời tiết. Gã bỏ chỗ ngồi gần lão tự, đi trở lại nhà, ngang theo con đường tùm cây cối. Gã nhìn trăng, rồi huýt sáo lạnh lót. Mùi hoa bưởi lẫn hoa cau trong vườn phảng phất mùi mật. Những cây xoài thấp, sai trái, chen chúc với cây nhãn, cây đào. Chỉ một luồng gió lay động vườn cây, cánh hoa, nhụy cám đổ xuống như mưa. Mọt so sánh nơi đây và cảnh hiu hắt ở quê nhà. Nơi đó, gã thường nghe lão tự chê bai là chốn đồng khô cỏ cháy, chó ăn đá, gà ăn muối. Nơi nhà chủ, Mọt tìm thấy bất cứ cái gì cũng lạ, cũng đáng săm soi, ngắm nghía. Lần thấy lão tự mở đèn điện, Mọt không kềm hãm được tiếng kêu kinh ngạc.
Dơ! Khi không mà đèn cháy, lão giỏi hơn ông trời.
Đối với gã, chỉ có Thượng Đế mới có thể ban cho loài người mọi vật dụng cần thiết của đời sống. Trong lời thề, Mọt thường mang ông trời ra làm chứng. Ghê gớm hơn nữa, gã xin thề nếu gã có làm điều gì gian dối, ông trời sẽ không cho gã có gạo ăn. Mọt phát biểu ý kiến sau đó.
Dơ! Người ở chợ hay hơn ông trời?
Đối với gã, chỉ có người ở chợ chế biến thứ đèn đốt không cần châm dầu mồi lửa mà vẫn thắp sáng gấp trăm lần đèn dầu. Gã bước tới đèn điện, rút điếu thuốc lên mồi lửa. Báo hại lão tự phải một phen cười lăn lộn. Mọt vác trên vai bao gạo lứt trở lại sân gạch và ném gần chiếc cối một cách nhẹ nhàng, rồi mở bao trút một phần vào cối. Gã thích có công việc làm lụng chung với ngà và lài. Hình như sự hiện diện của lài tăng thêm sức dẻo dai cho hai cánh tay gã. Hai người con gái giúp việc thích có dịp nghe hắn lắp bắp diễn tả lời nói một cách khó khăn. Cái giọng lơ lớ của Mọt quạnh quẹ đùa giỡn giúp họ một trận cười hồn nhiên trống trải. Mọt là con trai độc nhất của một người tá điền gốc Miên ở miệt Sóc Xu, tỉnh Rạch Giá. Gã thích đời sống ở chợ búa, thành thị và tình nguyện theo ông phủ về đây giúp việc vô điều kiện. sống tù túng ở đồng ruộng lầy lội quanh năm, gã muốn thay đổi một chân trời khác. Những cánh đồng bao la trơ trụi cây cối, những vùng nước phèn mênh mông dưới ánh mặt trời gay gắt, không đủ ma lực giữ chân gã. Mọt ao ước lên tỉnh thành để được uống cà phê, hút thuốc cô táp, đi xe đạp, bịch răng vàng và cưới một cô vợ trắng trẻo. Lại không trắng, nhưng cũng không quá đen thui như những cô gái miên trong Sóc Xu. Và gã mê lại một cách điên khùng. Tiếng chày ba nhịp nhàng trên cối, âm thanh rộn ràng, nôn nã như hối thúc mọi người chuẩn bị năm mới. Bà Phủ ngồi bên bàn nước dưới ánh đèn quê kỳ, chậm rãi hớp tách trà còn nghi ngút khói. Bà lẩm bẩm tính thầm ngày tháng. Chỉ còn ít hôm nữa, Thụ, người anh kế của Tường, và Chiêu, đứa con út của ông Phủ và cũng là con đẻ duy nhất của bà, sẽ về nhà ăn Tết. Cả hai còn đang tiếp tục chương trình trung học ở Cần Thơ. Bà Phủ đã dành cho Chiêu những món ngon vật lạ trong mấy ngày Tết để bù lúc Chiêu xa vắng nhà, ăn cơm tháng người quen. Mỗi lần nghĩ đến Chiêu, bà dục xót xa. Bà đã đặt biết bao hy vọng khi Chiêu vừa sửa soạn chào đời. Bà đã van vái trời Phật cho bà đứa con trai đầu lòng. Cái gia sản của ông Phủ mà bà đã giữ phần bồi đắp và vun vén. Vì thời cuộc sắp mòn mỏi dần dần, bà đã bàn với chồng dành phân nửa ruộng đất chia cho Canh, người con trưởng nam của chồng, để phụng sự nhan khói cho ngôi nhà hương quả. Phần còn lại sẽ chia đều cho hai đứa con trai kia và đứa con cầu tự của bà. Bà siêng năng ăn chay niệm Phật, cầu xin con bà mai sau đỗ đạt để nối dõi tông đường. Ông Phủ nhiều lần tâm sự với bà là các con ông từ Canh cho đến Tường đều ỷ lại vào tài sản của ông cha. Canh được ông cho đi Tây học mấy năm, đến khi về nước chỉ mang theo cấp bằng ăn chơi, lái xe, khiêu vũ. 3 tháng sau, Canh bươn bả lấy vợ và chẳng thiết làm lụng gì cả. Suốt ngày, cậu la cà đến nhà bạn bè để nhảy nhót, bài bạc, trai gái, rồi hút sách. Kho lúa góp mỗi mùa gặt một phần tiêu tan theo khói thuốc của cậu ta. Người vợ của cậu thua buồn bỏ về nhà cha mẹ ruột. Mỗi đêm sau cuộc truy quan, cậu về nhà nằm lăn, hơi thở sực nồng mùi rượu. Mọt phải bê tô thuốc giải say sắc từ hồi đầu hôm đến tận bên giường cho cậu uống. Ông Phủ lắc đầu nói với vợ: thằng Canh là cái mụt nhọt của tôi. Bà Phủ chỉ biết yên lặng trong nỗi bất hạnh của chồng. Bà không đủ quyền răn dạy Canh, vì thật ra Canh chỉ nhỏ hơn bà chừng 10 tuổi. Hồi ông Phủ quá vợ được ít lâu, Canh đã thay cha đi rước bà về đây để thay vào chỗ của mẹ ruột chàng. Đối với Tường và Thụ, bà còn có thể rầy la, khuyên bảo điều hơn lẽ thiệt, vì bà đã nuôi dưỡng hai người con trai ấy lúc họ còn tắm cởi truồng. Tiếng xưng hô của Canh đối với bà như một lời nhắc nhở về cái quyền hạn của bà đối với chàng. Chị hãy coi thằng Tường và thằng Thụ như con của chị sau này. Bà Phủ cảm thấy con đường chấp nối của bà với ông Phủ có nhiều chông gai dàn trải trước mắt. Tuy vậy, bà cố dẹp tất cả trở ngại bằng tình thương chân thành của mình đối với lũ con chồng. Bà đã bao lần tự nhắc nhở: cá vô vỏ là cá của mình. Và bà đã chinh phục được hai cậu con nhỏ của chồng không mấy khó khăn. Nhưng sau 3 năm tái giá, bà vẫn chưa có một mụn con nào. Riêng ông Phủ tha thiết muốn có một đứa con với bà vợ kế. Mấy đứa con riêng của ông không làm ông tin tưởng. Chẳng lẽ tông môn này đã đến hồi mạt giận, đổ đốn? Ông nản lòng vì cậu con cả. Để dứt dát chút niềm tin mong manh, ông Phủ chấp thuận cho Canh lấy vợ sớm. Ông nghĩ may ra Canh sẽ sửa đổi cuộc sống bê tha, bệ rạc sau khi có gia đình riêng tư. Nhưng khi cưới vợ được vài tháng, Canh lại tiếp tục con đường cũ. Bây giờ ông và vợ Canh đều là nạn nhân số một của chàng. Ông đã lao hơi tổn sức trong việc mè nheo với con cái. Giả lại lời nói của ông đối với Canh như nước đổ lá muôn. Vì lẽ đó, ông muốn cho bà vợ chấp nối của mình sanh thêm một đứa con trai. May ra đứa con còn đủ cha mẹ kềm chế, mai sau sẽ ăn nên làm ra. Đứa con có mặc cảm thiếu tình thương thường dễ nổi loạn. Bà Phủ càng băn khoăn hơn khi nghĩ mình là cây độc không trái. Ăn ở với thầy Xu hơn 10 năm mà không sinh nở. Bà đổ lỗi cho ông chồng trước có số tuyệt tự. Nhưng đến cuộc hôn nhân thứ nhì, bà đâm lo vì sự muộn con của mình. Bà tưởng tượng đến lúc chết, lũ cháu gọi bà bằng cô sẽ cậy miệng bà bỏ vào đó mấy hộp gạo để ếm khẩu bà, không cho bà khai bậy trước mặt Diêm Vương, để Diêm Vương không sai quỷ sứ lên dương gian bắt hồn tụi nó. Ít ra lúc bà nhắm mắt theo ông theo bà cũng còn có đứa con vuốt mắt lắc đút áo cho mình. Bà muốn có một dành khang tang và tiếng khóc nức nở chân thành của kẻ mà bà đã banh da xẻ thịt đẻ ra nó. Ông Phủ thương hại, an ủi vợ. Mình đã thương con tôi, chắc chắn ngày mình về với Phật, tụi nó cũng trả ơn mình đầy đủ như trả ơn mẹ tụi nó. Công đẻ đâu có bằng công dưỡng dục. Thằng Tường và thằng Thụ là hai đứa hiếu thảo, biết điều, mình đừng lo. Sau mấy năm mòn mỏi trong đợi, bà Phủ bỗng cảm thấy trong người mình khác thường. Từng cơn ói mửa, thèm chua, thèm ngọt tới tấp đến với bà. Cái tin bà đã có mang sau khi rước ông Ban Kiền coi mạch hốt thuốc như một cơn chấn động trong gia đình ông Phủ. 39 tuổi, bà mới tập tỉnh làm mẹ. Niềm vui bao la kéo dài đến tháng thứ 9. Bà chuẩn bị bao nhiêu thứ để chờ đón đứa con cầu khẩn ra đời. Sau tiếng khóc đầu tiên của đứa nhỏ, bà Phủ thảng thốt khi nghe bà mụ reo lên. Con trai! Ủa? Sao kỳ vậy nè? Bà Phủ đang trong cơn đau đớn hỏi dồn. Con trai hay con gái? Bà mụ ngập ngừng một lúc, hạ thấp giọng. Bán nam bán nữ. Bà Phủ tối tăm mặt mũi. Hình như có vật gì chắn ngang qua cổ bà. Bà nhắm mắt lại, đầu óc xoáy tròn giữa tiếng khóc oa oa vang lên trong buồng gói. Bà nhìn khắp mặt mũi con và dừng lại ở phần dưới rốn của nó. Bà lục tung chiếc tả nhìn đăm đăm vào bộ phận gây giống của đứa trẻ. Hai dòng nước mắt chảy dài xuống má bà. Nhưng lần lần, đôi mắt tròn đen như hai hộp nhãn và nụ cười hồn nhiên của Chiêu ru ngủ nỗi bất hạnh của bà. Tình yêu của bà vô biên đã nhanh chóng hàn gắn cái tật nguyền của đứa con. Ngày Chiêu ăn đầy tháng, ông Phủ tổ chức một buổi tiệc linh đình, mời mọc nhiều quan khách tai mắt trong tỉnh đến dự. Bò, heo thịt lẫn heo sữa cùng một lũ gà, vịt, ngỗng, dê đua nhau chịu chết để mừng cậu con đầu lòng của bà Phủ. Người ăn kẻ ở trong nhà không được tiết lộ về cái khác thường của đứa nhỏ. Những câu chúc mừng bà Phủ sinh quý tử tuôn từ miệng người này sang miệng người khác. Các thương gia khách trú tưng bừng đem lễ vật gồm nhiều lượng vàng lá tới chúc mừng. Bà Phủ thỉnh thoảng bắt gặp vài cặp mắt tò mò nhìn xuống đũng quần đứa nhỏ. Bà gắng gượng tiếp đãi những bộ mặt soi mói đó một cách chu đáo. Hình như họ chực bóc trần phần dưới thân thể của Chiêu để xót thương giúp bà, hoặc dèm xỉm sự ăn ở thiếu phúc đức hồi tiền kiếp của bà. Bà ẩm xốc Chiêu vào lòng, cố che giấu sự tật nguyền của con. Ông Phủ mặc chiếc áo gấm đỏ, bông chữ thọ, bịch khăn đóng chỉnh tề lễ bái trước bàn thờ tổ tiên. Lão Tự mang đến chiếc bình cắm hoa hồng nhung vừa mới cắt và cái chén bằng sứ vẽ hình bát tiên đựng nước mù sương góp nhặt trên những cây lá trong sân kiển từ mấy tuần nay. Bà Phủ đặt Chiêu xuống bàn cẩm thạch trắng trải thảm nhung xanh. Quan khách đứng chây quanh, quà cáp chất đầy bộ dáng chân quỳ chạm hình tứ quý. Lão Tự mặc lễ phục đứng ra mời một quan khách nhiều tuổi nhất, được dân trong tỉnh kính nể nhất, để làm lễ móc miếng cho Chiêu. Người khách danh dự được chọn là cụ Tri Phủ Thành. Cụ đầu tóc bạc phơ, sắc mặt hồng hào, ánh mắt tinh nghịch, bước đến chỗ Chiêu nằm, ngã đầu chào quan khách. Đoạn đủng đỉnh lấy bó hồng trong lọ, nhúng vào chén nước mù sương rải chung quanh đứa bé. Xong đâu đó, cụ kề một đóa hồng lớn nhất gần môi đứa bé, dõng dạc chúc. Mở miệng ra, quan yêu dân chuộng,
mở miệng ra giàu có hiển dinh. Bỗng có tiếng the thé của bà hội đồng bền:
ráng mau lớn ăn học cho giỏi, để sau này vua tiến vào cung làm quản quan nghe chú bé.
Quan khách lần lượt ra về, sự nhộn nhịp rút dần xuống trong ngôi nhà cổ kính âm thầm. Bà phủ nhức đầu chóng mặt vì những nét mặt tò mò, những lời chúc tụng sần sượng đầy ám khí độc địa của các người đàn bà từ xưa thiếu cảm tình với bà. Những lúc thay cho con tả lót hoặc quần mây bích đũng, bà phủ không sao tránh khỏi nghỉ ngơi. Ngày mà Chiêu ý thức được cái thân xác của nó đang đứng chàng ràng giữa hai cánh cửa nam nữ trong các cầu tiêu của rạp hát, tiệm ăn, nó sẽ chọn cánh cửa nào? Chắc chắn người ta không hề nghĩ đến gian phòng vệ sinh dành cho loại người lưng chừng vì một chút lơ đãng lười biếng của 12 mụ bà. Bà chị ruột của ông phủ vốn mê hát bội, hát quảng, an ủi em dâu:
"Ôi, mợ phủ đừng có lo, hễ người có tật thì có tài, biết đâu sau này con mợ sẽ làm thừa tướng hoặc nguyên soái."
Người chị em bạn dâu của bà cũng phụ nhỉ: "Rầu làm gì thím phủ, hễ còn trống còn mái thì còn gà giò, biết đâu thím sẽ quen dạ đẻ sai, đẻ lũ khủ, đẻ chật đường bích lối."
Nắng đã tắt sau hàng cây bên kia sông, nước sông dâng lên đầy âm ấp, từng đợt sóng liếm nhẹ vào be xuồng, âm thanh róc rách. Vài cụm lục bình xanh mướt trôi nổi trên mặt nước giật giờ. Bầy trẻ con trần truồng lặng hụp, ó ré làm ồn ào khắp bến nước. Nơi cầu nhũi bên kia sông, vài chị đàn bà kéo chiếc quần dài đũng lên che ngực, múc nước xối lên người. Sự sinh hoạt trên sông rộn ràng như lúc tờ mờ sáng. Đoàn ghe lường chở khẩm lúa từ phía sông cái, y ạch chèo nối đuôi nhau. Lão Tự bước ra nhà thủy tạ, nheo mắt nhìn đoàn ghe chuyển mình về phía bến nước, lẩm bẩm tính toán rồi gật gù:
"Đoàn ghe này của bọn tá điền từ miệt An Hương về đông lúa ruộng mỗi năm đây rồi."
Lão bước vào nhà, gặp bà phủ đang tiếp chuyện với một bà khách.
"Thưa bà, ghe lúa sắp cập bến. Bà phủ hân hoan rủ bà bạn ra sau bến nước. Đoàn ghe đã cắm sào, chiếc sào bằng tre tầm dông giữ cho ghe không trôi vì con nước chảy xiết. Những mái chèo gác lên mui ngơi nghỉ sau hai tuần lễ chèo chống mỏi mê. Tiếng bìm bịp cuối chân giường kêu ra rã, báo hiệu con nước lớn. Bến sông bắt đầu sưởi ấm trong tiếng cười nói huyên náo. Lò lửa sau lái ghe rực cháy, từng cuộn khói ẻo lả tung bay lên không trung. Buổi chiều lập đông như đoạn ngân kết thúc một bài hát trữ tình ảo não. Lão Tự đem chiếc đèn mang sông ra treo ở ngoài nhà thủy tạ, cho bọn tá điền dễ bề lên xuống. Những chiếc đòn dài được bắt từ ghe này sang ghe khác. Chiếc cuối cùng dẫn lối lên nhà thủy tạ. Trạo phu có thể lên bờ đi dạo mấy vòng quanh chợ cho giãn đôi chân tù túng. Lão Tự sai mọt nấu một bình trà to để mọi người giải khát. Mùa lúa đến rồi, nơi bến nước nhà ông phủ rộn rực suốt ngày cho đến nửa đêm. Đèn đuốc sáng choang như ngày hội. Xuồng quà bánh về đêm quanh quẩn theo đoàn ghe. Tiếng rau hàng lãnh lót chiêu dụ bọn tá điền sau bao ngày ăn mắm hút giòi. Lão Tự và Mọt thu dọn dãy nhà ngang để họ lên nghỉ ngơi chờ ngày đông lúa cho vào dựa. Ông phủ ung dung ra nhà thủy tạ. Cái tài sản này đã nuôi sống gia đình ông qua mấy đời. Tiền tài, quyền lực, mùi phong lưu ông đã hưởng qua. Bây giờ tuy ông gặp hồi xuống dốc, nhưng lúa ruộng, hương quả và phần đất ở vùng lân cận có thể nuôi sống gia đình ông một cách suôn sẻ, nếu biết cần kiệm dè sẻn. Ông dục buồn cười. Phải chăng đứa con trưởng nam đã làm ông thất vọng? Hắn hư đốn, bệ rạc, ỷ lại triệt để vào tài sản cha truyền con nối này. Nhiều lúc ông thèm khát địa vị ông Thuần, người em họ. Ông Thuần làm giáo học trường làng có ba người con trai đều đỗ đạt. Với đồng lương khiêm nhượng, ông giáo Thuần đã nuôi con nên danh phận. Những lúc nhớ tới canh, ông phủ chỉ muốn đổi địa vị và tiền bạc mình cho ông giáo để có được bầy con ăn nên làm ra. Bẩm quan lớn, ông phủ quay lưng lại, bắt gặp người đàn ông ngoài 50 tuổi với mái tóc muối tiêu, mặc bộ đồ vải đen móc thết chắp hai tay trước ngực, khúm núm như gặp trời đang rét. Ông Phủ tằng hắn.
Gì đó chú kia?
Người đàn ông thưa. Quan lớn nhận ra con không? Ông Phủ nhíu đôi mày xích ngược, đen rậm rồi lắc đầu.
Tôi không nhớ nổi. Chú tên gì? Ở miệt nào?
Bẩm quan lớn, con là tía con ngà. Ông Phủ mở to đôi mắt, buông hai tay chắp sau mông, gượng cười.
À, chú Tám mạnh giỏi chứ?
Người đàn ông vẫn chắp hai tay trước ngực. Thưa quan lớn, nhờ trời con cũng bình thường. Ông Phủ chỉ xuống chiếc băng gỗ, mời ông Tám ngồi. Nét mặt của ông lạnh lùng, làm ông Tám ngại ngùng, bối rối. Ông Phủ nhìn ông Tám giây lát, hỏi.
Sao chú đi theo ghe lúa vậy?
Con đi thay cho thằng Chín Mẹo, em ruột của con, vì vợ của nó mới vừa nằm cử còn non ngày tháng. Hơn nữa nhà nó lại đơn chiếc, không ai trông nom.
Ông Phủ nhắc lại lần nữa, biểu ông Tám ngồi. Ông khép nép ngồi một mé đầu chiếc băng gỗ.
Trong im lặng hoàn toàn, chỉ có tiếng ro re của chiếc đèn măng sông. Bầy thiêu thân thấy ánh sáng rủ nhau lao tới. Ông Phủ lùi lại mấy bước, tránh né ánh sáng chói chang, sóng sượng, rồi ngoái vào trong gọi.
Mọt đâu rồi?
Như một cái máy, Mọt lù lù hiện sau lưng ông Phủ lắp bắp.
Dạ, ông sai con. Vô lấy mấy cọng hành ra treo cạnh đèn, cho mấy con thiêu thân đỡ làm rộn.
Ông Phủ nhìn lơ đãng ra sông. Ông Tám không hé môi nói thêm lời nào nữa. Thật ra ông muốn thăm hỏi hạnh kiểm và công ăn việc làm của con gái ông. Ông đã thiếu nợ ông Phủ một mùa lúa ruộng hồi 7 năm về trước, vì nhà ông bỗng xảy cơn tai biến. Bà vợ ông đau bệnh ung thư mà tiền nông cạn sạch, nên số lúa đáng lý phải đông cho ông Phủ. Ông đem bán liều chạy chữa cho vợ. Mùa lúa đó, ông Phủ lại đi bao kiện ở miệt Tiểu Cần, chỉ có canh xem việc thu góp. Cuối cùng ông phải đợ ngà theo giao kèo 10 năm để đền lại một mùa ruộng. Bà Tám sau đó qua đời, ngà phải rời cha theo chủ tính đã tròn 7 năm. Ông Tám sống thui thủi ở ruộng, tính từng ngày một. 3 năm nữa ngà sẽ trở về nhà. Ông đã nghĩ ngay đến người rể tương lai của mình. Đó là một người tá điền khỏe mạnh tên Đực ở cạnh nhà ông. Gã là bạn thời thơ ấu của ngà, hiện có mặt trong đám ghe lúa. Thấy sự im lặng kéo dài, ông Phủ định quay vào nhà, nhưng ngà đã hớt hải chạy ra nhà thủy tạ. Ả mặc áo vải xanh bông đen, quần lãnh mới và bôi dầu dừa lên tóc láng nhuốc. Chợt thấy ông Tám, ả kêu lên mừng rỡ. Ngà mời cha vào nhà ăn cơm. Ông Phủ nhìn hai cha con ông Tám tiếu tích chuyện giảng, rồi dịu giọng hỏi trống.
Bộ chưa ăn cơm chiều hả?
Ngà ấp úng.
Con... Ủa? Em chưa ăn, đợi lão tự cùng ăn cho vui.
Ông Tám nhíu mày vì cách xưng hô lạ lùng của cô con gái. Ông liền răng dạy ngà một cách bừa bãi.
Ăn nói với quan lớn cho đàng hoàng nghe chưa?
Ngà nhìn cha, rồi ngó sang ông Phủ. Trong vùng tranh tối tranh sáng, vì mấy dây thiên lý rủ rượi che ánh đèn, đôi mắt ướt át của ngà chớp lia lịa. Ông Phủ dục mất tự nhiên. 2 tháng trước, bà Phủ đi về miền đất đỏ thăm người em trai mấy hôm. Như các buổi tối thường lệ, ngà làm mùng mền cho ông Phủ. Ngọn đèn trong trong buồng dục tắt vì luồng gió từ ngọn cây hoàng lan trồng ngoài cửa sổ lùa thốc vào. Ông Phủ nằm dài trên chiếc giường đồng đọc sách. Ngà bước vào khép nép mời ông trỗi dậy để ả vũ chiếu quét giường căng nệm. Trong bóng tối đặc sệt, ông Phủ ngồi dậy quờ quạng đụng phải bàn tay mát lạnh của ngà. Một cảm giác kỳ diệu len lỏi vào các tế bào của tuổi hoàng hôn. Ngà cũng hồi hộp không kém nên rút tay lại, nhưng bất thần tay của ông Phủ choàng qua hông ả. Ả kêu lên nho nhỏ. Thân mình béo tròn và chiếc bụng phệ của ông lúc đó nóng như một chiếc nệm cuốn tròn đem phơi nắng. Ả đã nằm gọn trong vòng tay của người đàn ông mà tự bấy lâu nay ả kính nể sợ sệt như một vị thần. Từ trước, khoảng cách biệt giữa ông phủ và ả như được ngăn chặn bởi một bức màn sắt kiên cố. Nét mặt lạnh lùng, lời nói thị oai của ông chủ như đẩy ả vào khuôn khổ, bổn phận phục dịch trong nhà. Vòng tay rắn chắc của ông phủ siết chặt lấy ả, hơi thở dồn dập như muốn làm vỡ tung lồng ngực của ông. Ả không thể kêu cứu ai được, vì chính ả cũng bị sự kích thích hung dữ, mới mẻ lung lạc. Lời kêu cứu nếu có cũng chỉ dành cho kẻ đang ghì chặt thân thể, mang nhiều lửa cảm xúc của ả. Đừng ông, con sợ lắm, bà biết được chắc con chết. Bóng tối trong dần, ông phụ đắm đuối nói, coi kìa, để quan thương ngà một chút. Ông phụ vừa nói dứt câu, ngà đã bị quật xuống chiếc giường lò xo. Toàn thân tê dại, ả đẩy mặt chủ ra một cách yếu ớt miễn cưỡng. Ả bất lực trong vùng cảm xúc sôi trào với cái thân thể rực lửa. Ả lờ mờ ngắm chủ múa may quay cuồng như cái bông dụ. Ngà nhếch mép cười, lớp lớp tế bào đang làm cách mạng với làn da nhạy cảm của ả. Và ả đã phục tòng cái thân xác tội nghiệp của mình. Lão Tự đã báo tin cho tá điền sửa soạn lên trình diện ông phủ sau một đêm nghỉ ngơi. Tất cả chỉnh tề trong bộ đồ vải xiêm đen láng như da cá trê. Những bộ quần áo cất giấu dưới mui ghe, cuộn tròn trong tờ giấy nhật trình nhầu nát như bị đem nhét trong ống tre. Mặc quần áo xong, họ vuốt cẩn thận, nhưng những đường nhăn lì lợm vẫn không chịu lặn mất. Tuy vậy, mọi người cũng tươm tất hơn lúc ra sức chèo chống. Đây là bộ đồ vía nhất của họ dành để đi đông lúa ruộng. Mỗi chiếc ghe gồm có những thứ thực phẩm na ná như nhau. Chỉ một hũ mắm đồng, vài con khô sặc, một chai nước mắm cũng đủ nuôi sống họ từ lúc xuống lúa đến khi cập bến nhà chủ ruộng. Nước uống không cần dự trữ trong lu hay trong khạp. Lúc khác, họ chỉ cần lấy cái chén múc nước sông để trong khoang ghe. Chờ một chút cho cặn lắng xuống là họ hùng hục uống một cách ngon lành. Họ chẳng sợ nước uống thiếu tinh khiết vì mỗi ghe đã phòng sẵn thứ thuốc chữa bệnh sôi bụng. Trước khi ra đi, họ đã lượm dài 3 viên đất sét do tròn phơi khô rồi cẩn thận cất vào trong hộp. Chẳng phải họ yêu mến quê hương khi phải rời xa nó trong vài 3 tuần lễ. Đem đất nơi quê nhà theo trong những chuyến đi xa là đem theo món thuốc chữa bệnh khỏi tốn tiền. Phương thuốc này phổ biến sâu rộng trong giới tá điền. Ông phủ ngồi chỉnh tề trong chiếc ghế mây, lơ đãng nhìn lên giá đèn treo giữa nhà, ngắm công trình chạm trổ trên chân đèn 8 ngọn. Lão Tự ngồi trên bộ sa lông nạm xà cừ trước cuốn sổ dày đóng bìa, đôi kính lão mắt trên dần trán. Hồi về ở với cụ cả, lão chưa biết chữ quốc ngữ. Cụ cả chỉ cho lão vài mớ chữ nho. Người dạy cho lão học dở lòng là cậu Thanh, quan phủ bây giờ. Chẳng những lão đọc được lầu lầu mấy pho truyện Tàu cho cụ cả bà dỗ giấc vào buổi tối, lão còn học được vài câu chữ Tây để phòng tiếp đãi bạn bè người lang xa của ông phủ. Lão Tự dở từng trang sổ, mò mẫm gọi tên từng người tá điền đang ngồi lố nhố ngoài sân gạch, dưới bóng mát cây nhãn. Khi nghe tên gọi, họ bỏ dép guốc dưới thềm, cúm núm vào trong sảnh đường. Lão Tự chỉ chiếc đôn sành mời một gã tá điền trẻ tuổi ngồi. Ông phủ liếc về phía gã lạnh lùng hỏi, chú tên gì, làm ruộng ở giáp nước hay cái ngang? Gã tá điền ngập ngừng nhìn ông phủ. Gã chưa đầy 30 tuổi nhưng nét mặt hơi cằn cỗi. Gã ấp úng, con lãnh ruộng ở cái rô, tên Đực, Trần Văn Đực. Gã liếc lão Tự đang lục lạo kiếm tên và số ruộng gã mướn. Lão Tự lấy viết chì ghi trên số lúa mà gã phải đóng cho đủ đều mỗi mùa. Ông phủ rít một hơi thuốc dài rồi dây qua lão Tự. Anh tìm ra số lúa của chú ấy chưa? Lão Tự gật đầu rồi tươi cười hỏi gã. Năm nay miệt cái rô trúng mùa, chắc chú em sẵn sàng đông đủ số lúa. Được nhìn ông phủ bằng cặp mắt gian xinh rồi ngập ngừng. Bẩm quan lớn, ruộng con năm nay thất mùa, xin quan lớn giảm bớt cho con số lúa như trong sổ đã định. Ông phủ nhíu mày nghĩ ngợi giây lát, rồi mỉm cười ngó gã dò xét.
Năm nào mà chú chẳng than gian là mùa màng thất bát.
Gã tá điền một mực kỳ kèo xin xỏ, kêu gọi lòng nhân đức của ông chủ điền. Ông phủ lắc đầu lững thững đứng dậy. Ông cũng đã ngán việc kiểm soát lúa thóc hàng năm, nên nhường mọi quyền quyết định cho lão tự. Khi ông xuống nhà dưới thì gặp canh đang ngồi ăn dưa hấu ở ghế trường kỷ. Có lẽ vừa mới ngủ trưa thức dậy nên mặt chàng hãy còn sực sừ. Canh ở trần, màu da xanh lạc lẽo và cái bụng đã bắt đầu phệ. Tịnh cũng ngồi gần đó, đơm nút cho chiếc áo lụa màu mỡ gà. Ông nghiêm nét mặt, gằn từng tiếng một với canh.
Mày đòi chia ngay phần đất lúc tao còn sống sờ sờ, thì ráng mà gói ghém ăn xài cho đủ.
Canh ngập ngừng giây lát, dương mắt nhìn cha rồi cười lạc.
Tế tưởng 3.000 dạ lúa mỗi năm là ghê gớm lắm sao?
Ông phủ đứng phắt dậy, đấm tay xuống mặt bàn, hét.
Mày có gánh trách nhiệm gia đình đâu mà đòi hỏi nhiều. Mày đòi chia gia tài lúc tao còn sống có khác nào muốn trù tao chết sớm không?
Canh cười nửa miệng, nét mặt khinh khỉnh.
Bấy nhiêu lúa đó chưa bằng 1/10 tài sản của tía mà. Tôi lấy bao nhiêu đó, té ra tôi chịu thiệt thòi quá sức.
Hai hàm răng xương của ông phủ lập cập run rẩy. Ông vốn bình tĩnh, nhưng lần này ông không còn kiềm chế mình được nữa. Sự nóng giận giặc giảnh không phải là bản tính của ông. Với giọng châm chọc, canh thêm.
Tía nên nhớ là khi tía chết, tôi phải nai lưng ra cúng dỗ ông bà. Chẳng lẽ tới ngày kỵ cơm, tôi cho họ theo cô hồn các đảng ăn ké ở các đám cúng khác hả?
Ông phủ đỏ bừng mặt, cơn giận ngung ngút đốt cháy sự bình tĩnh cố hữu của ông. Sẵn cầm chiếc ấm trà thế đức, ông ném về phía canh. Tiếng bể giòn giả của chiếc bình màu gan gà chạm vào tường nát vụn. Tịnh liền thâu gọn rổ may đi chỗ khác. Bà phủ ở dưới bếp chạy lên, thấy cảnh cãi cọ gấu ó giữa cha con ông phủ, liền khép nép lủi vào bếp trở lại. Cơn giận của ông phủ tuột xuống. Sở dĩ ông làm ồn ào như vậy vì lòng bực tức chất chứa nhiều năm nay. Canh ôm lấy cánh tay rỉ máu quát lớn.
Tôi đắm thèm cúng dỗ ai hết. Để rồi tiếc coi. Tôi vô đạo Thiên Chúa là xong chuyện.
Canh bỏ vào phòng riêng. Một lát sau mấy xe Citroen ngoài nhà xe rồ lên. Chàng cho xe dùng dục lao qua cổng. Ông phủ bỏ đi nằm trên chiếc ghế phô tơi nghe tứ chi mình rũ liệt. Đầu óc nặng trĩu. Trái tim trùng xuống. Bà phủ bước lại bộ dáng cẩm lai têm trầu nhai thông thả, không nói vô ra một tiếng nào. Giữa lúc hai cha con ông phủ lời qua tiếng lại, bà thường bỏ lãng đi chỗ khác, coi như mình là người ngoài cuộc, tách xa cơn sóng gió điên đảo giữa hai cha con ông. Bà chỉ ngại những lời can gián của mình chẳng những không quán cải được canh, mà còn làm cho chàng ngờ vực bà muốn thả lời dèm pha chàng. Bà rất sợ nghe nhắc tiếng mẹ ghẻ từ cửa miệng các con riêng của chồng nên tuyệt đối không để ý kiến của mình thoát ra khỏi vành môi. Ông phủ nằm im lìm. Ông đã tự nguyện kể từ nay ông sẽ không hề nói một lời nào về canh, coi như nó đã súc nôi chết từ lúc nhỏ và coi sự có mặt của nó trong ngôi nhà này như một bóng ma. Ông sẽ trừng trị đứa con vô nghì này bằng sự im lặng ghẻ lạnh. Đột nhiên, ông không muốn bận tâm về tiền nong qua lợi nữa. Có chắc mót cho lắm cũng chẳng nghĩa lý gì khi ông còn một thằng con trai bất hiếu, chuyên môn phá sản. Cò kèo nài mỗi người tá điền thêm vài chục dạ lúa cũng không bù đắp lại số tiền ăn chơi phung phí của canh. Bà phụ đứng dậy, gọi ngà bắt nước làm dịch nấu cháo, rồi bà đi ra sàn nước quét lá khế rụng. Buổi trưa thật lặng ngắt, có tiếng la chới với mơ hồ bên kia sông. Mọt bưng lên một bình trà khác. Lão tự rón rén đi qua chỗ ghế phô tơi. Ông phủ vẫn nằm bất động, hai tay để lên bụng giống như một pho tượng. Lão tự đi lại bàn thờ cụ cả ông, cầm chiếc dẻ lau lớp bụi tàn nhang rơi lổ đổ trên mặt tủ thờ và sửa lại khóm bông huệ cắm trong lục bình. Hồi cụ cả bà còn sanh tiền, mỗi lần lão định đem huệ héo vứt vào thùng rác thì cụ ngăn lại, tẩn mẫn lặt từng cánh để làm món xào với thịt gà. Cụ cả bà đã ráo nước miếng quảng cáo món này và cụ luôn luôn để dành cho lão một dĩa nhỏ để ăn lấy hương lấy hoa. Lão tự lau bức ảnh cụ cả ông chụp chung với cụ cả bà. Trong ảnh, hai cụ ngồi thông dong hai bên chiếc bàn tròn phủ khăn trắng. Trên bàn, một ấm trà, một chiếc đồng hồ kiểu cổ, một bình bông. Mỗi cụ ngồi chụp đủ chân tay. Cụ cả ông thì mặc áo the bông bạc, bịch khăn đóng và cầm quạt lông. Cụ cả bà đeo mỗi ở ngón tay, trừ hai ngón cái, một chiếc nhẫn kim cương hoặc nhẫn nạm đá quý. Trên cổ cụ, từng cuộn chuỗi hột bằng vàng chằng chịt luồn qua nách. Cụ quấn neo từ cườm tay lên gần cùi chỏ. Hai cụ cả trong cái tư thế ngồi đều lật ngửa hai bàn tay để trên đùi. Móng tay của họ để dài đến nỗi cuộn tròn hình trôn ốc. Bàn tay để móng càng dài, càng chứng tỏ cách phong lưu của kẻ thừa tiền lắm ruộng, chỉ biết ăn không ngồi rồi. Ông Phủ mở mắt. Anh Tự. Lão Tự quay lại chỗ ông Phủ nằm. Ông kêu tôi. Anh lại đây uống trà. Thằng Mọt vừa pha một ấm mới. Lão Tự buông chiếc giẻ rách xuống nền gạch, phủi tay, rồi ngồi trên chiếc đôn sành đối diện với ông Phủ. Ông Phủ cười buồn, ngước nhìn Lão Tự. Anh thấy tôi khổ tâm nhiều hơn anh không? Tôi ao ước được thảnh thơi như anh ghê lắm. Lão Tự cũng cười buồn. Ông còn có con để hủ hỉ lúc tuổi già. Làm sao tôi bì được với ông? Ông Phủ rùng vai. Có con như thằng Canh thà tuyệt tự sướng hơn. Từ mấy năm nay, tôi coi nó như một thứ giặt trong nhà. Lão Tự hình dung Canh lúc cởi trần, mặc quần xà lõn. Thân xác cậu tiều tụy, da tái nhợt, nhưng bụng lại phệ, trái với cặp mông teo khô teo héo, chứng tích của cuộc đời trụy lạc. Lão từng chứng kiến cảnh cha con ông Phủ cãi nhau lần đầu, cách đây 3 năm. Ông Phủ đã đấm bàn rầm rầm ngay khi nghe Canh đòi bán 10 mẫu ruộng ở An Hương. Mỗi năm, Canh để vài ngày cựa quậy trong vụ kiểm soát lúa ruộng giúp Lão Tự, vì đó cũng là quyền lợi của cậu. Canh lại đòi cho bằng được 1/3 số lúa thâu được. Ông Phủ không chấp thuận. Đêm qua lại có vụ cãi vã lai rai rồi. Uống xong ngụm trà, ông Phủ mới lấy lại nét mặt dửng dưng. Hình như mỗi bận cha con bất hòa, ông Phủ thích ngồi nói chuyện với Lão Tự. Có những điều mà ông không muốn tâm sự với vợ, nhất là câu chuyện về các con riêng của ông. Tưởng chừng tiếng nói của người lão bộc có thể hàn gắn chỗ rạn nứt giữa các con ông và ông vậy. Kề chung trà lên môi, bất chợt Lão Tự bắt gặp hai con mắt trũng sâu của ông Phủ loáng ướt và nổi dài chỉ gân máu đỏ. Lão Tự cúi xuống tránh né cái nhìn thê thảm và u ám của ông Phủ. Hai người vẫn im lặng, theo đuổi ý nghĩ riêng lẻ. Sự yên lặng đó vẫn là khoảng thời gian để họ chia sẻ nhau những nỗi buồn vui xảy ra trong gian nhà âm u này. Anh Tự. Lão Tự nhìn lên, ông Phủ chớp mắt ôn tồn. Tôi ngán ngẩm con với cái. Lão Tự vấn xong điếu thuốc trong tờ giấy lịch, dịu giọng. Con có đứa giày đứa khác, hơi đâu mà ông bận tâm. Không bận tâm sao được khi thằng Canh còn ở trong cái nhà này. Ông Phủ ngẫm nghĩ nói tiếp. Tôi muốn cho nó ra riêng, chia nó 1/3 gia sản, rồi cho nó tha hồ phung phí, hết tiền bạc lúa ruộng, thì nó xách cái bị đi ăn mày. Kể từ lúc mà nó lãnh phần gia tài là tôi coi như mình không còn dính líu gì với nó nữa. Lão Tự ngăn. Không nên làm vậy, cậu hai lãnh được phần ăn đó, chẳng bao lâu làm tiêu tan hết. Thà ông cứ đông lúa cho cậu mỗi năm, tôi thấy tiện hơn. Nhưng tôi không muốn gặp nó thường để khỏi phải cãi nhau về tiền nông lúa thóc nữa. Ông có chắc là được chia phần rồi, cậu ấy không tiếp tục mè nheo khi mà ông còn sống sờ sờ nữa không? Ông Phủ lạnh lùng đáp không cần suy nghĩ. Tôi sẽ nhờ đến pháp luật, nhà nước trừng trị nó. Nó có giỏi thử ngang nhiên xâm phạm đến của cải của mấy đứa kia coi. Lão Tự cười buồn. Hùng dữ cũng không dám ăn thịt con. Huống hồ gì ông,
Tôi biết rồi, sau đó ông cũng không nỡ nhìn cậu hai đói khát. Ông Phủ đứng dậy gằn giọng, rồi anh coi cách tôi đối xử với nó.
Lão Tự nhìn lơ đãng lên mấy bức tranh thủy mạc treo trên tường. Buổi chiều xám lạnh buông xuống ngoài cửa sổ âm thầm. Con tắc kè trên đầu hồi há cái miệng đỏ như ngậm lửa, chậm rãi kêu lên mấy tiếng xé không gian yên tĩnh. Đàn dơi trong ánh sáng màu chì bay liện chập chờn qua mắt cáo. Canh Dương Giai ngáp dài, cơn buồn ngủ chưa lui hẳn. Chàng lơ đãng nhìn lên nóc mùng tuyên màu hồng nhạt và thèm ngủ thêm một giấc nối tiếp để bù lại gần trọn đêm qua chè chén, chơi gái với lũ bạn sống động của chàng. Cành ngáp chảy nước mắt sống, tứ chi chàng rũ liệt. Chàng toan ngồi dậy mấy lượt, nhưng đường xương sống đau buốt. Đáng lý chàng phải ngủ cho đến 4 giờ chiều. Đêm qua, Canh đã gặp cô Bảy Trà My, một tay ăn chơi ở Sài Gòn. Chàng nhận thấy cô thật già dặn và trang nhã. Cô uống tóc quăng, đeo bông đầm và mặc toàn đồ trắng bằng một thứ lụa mềm và bóng. Chiều nay, chàng phải mua tặng cô một món quà đáng giá, sẽ rủ cô đi bungalow, xe đạp nước, ăn cơm tây và uống sâm banh. Canh ngáp, có tiếng chân đi về phía cửa buồng. Tiếp theo đó, cánh cửa khép hờ bật hé. Mọt thò đầu vào gọi khẽ. Thưa cậu, đến giờ tá điền dắt lúa lên, lão Tự mời cậu ra coi thẻ.
Ừ, biểu lão coi lần, tao sẽ ra tới.
Mọt bước đi, Canh ngồi dậy, thần trí giật giờ. Chàng lầm lũi bước xuống bậc tam cấp ra nhà sau. Nắng bên kia sông lung linh trên mấy ngọn dừa. Trong nhà thủy tạ, lão Tự ngồi trên chiếc ghế mây, mắt hướng về đoàn ghe lúa, có vẻ sốt ruột chờ đợi. Canh gắn điếu thuốc lên môi, đủng đỉnh bước ra. Lão Tự cười trách móc. Cậu dậy trễ làm họ đợi cả mấy tiếng đồng hồ. Canh ngã người lên chiếc ghế phô tơi, lơ đãng nhìn lên trời.
Sao không cho tụi nó dắt lúa lên và lão thế tôi coi đếm thẻ không được hả?
Lão Tự cầm chiếc tù già bằng sừng trâu kê lên miệng thổi một hơi dài, réo gọi bọn tá điền chuẩn bị. Chiếc ghe nào đậu gần nhà thủy tạ nhất được đưa lúa lên trước. Thường mỗi ghe có hai người tá điền dắt lúa lên dựa, còn người thứ ba chỉ lo việc xúc lúa cho đầy bao bố và nhấc lên vai người khuân vác. Chiếc đòn dài bề ngang hơn 2 tấc bắt từ be ghe lên tận bờ. Nhà thủy tạ là cái trạm để kiểm soát số bao lúa vác ngang qua đó, mỗi bao đựng được 2 dạ. Khi người tá điền dắt lúa lướt ngang qua tầm mắt Canh, lão Tự kêu lên một tiếng thẻ thật dài, tức là nhắc Canh lấy một chiếc thẻ bằng tre dẹp bề rộng bằng ngón tay áp út cho vào chiếc sàn để trên bàn. Mỗi chủ ghe lúa chỉ cần xem lại số thẻ trong sàn thì biết ngay là đã nộp bao nhiêu lúa. Canh ngã người trên ghế nhìn lên nền trời vắng mây xanh mênh mông. Mỗi mùa ruộng chàng phải bỏ ra vài ngày vào công việc kiểm soát lúa thóc với lão Tự. Chàng chỉ có mặt lấy lệ, còn phần việc đều do lão Tự đỡ đần cả. Nhưng chàng cảm thấy mất công vào những việc tầm thường, không đòi hỏi gì ở khối óc hay tốn nhiều mồ hôi. Canh vẫn nuôi mộng lớn và cho rằng chuyện lúa thóc không xứng đáng với khả năng chàng. Chàng lờ mờ nghĩ rằng thú ăn chơi của chàng vẫn là một cái vốn sống thật phong phú, chứ đâu phải là chuyện sa đọa như mọi người đã hồ đồ lên án chàng. Nhưng Canh cũng bắt đầu chán ngán hết mọi sự. Chàng tự an ủi mình là đến độ nào đó, chàng sẽ nhìn lại những ngày bê tha cũ để trù tính đến tương lai. Chàng có đọc vài ba cuốn tiểu thuyết xã hội. Chàng mê một xã hội công bằng và chàng muốn mình là kẻ phất cờ cầm quạt để khêu lên một cuộc san bằng những cảnh bất công xảy ra nhan nhản trước mắt. Những chuyện chơi quan chỉ là cái cớ để cho chàng học hỏi và định là một cuộc cách mạng chống lại giai cấp đang nuôi dưỡng chàng. Đã biết bao lần chàng đề cập đến một cuộc thay đổi thời thế khi lẩn quẩn nơi tiệc rượu và bàn hút. Cuộc đời sắp tới nữa sẽ sẵn sàng giao phó vai trò lãnh đạo cho chàng. Song ngày tháng vẫn trôi qua, chàng vẫn sống bám vào ông Phủ. Một người bạn đã đi theo kháng chiến viết thư về dục chàng nên đáp lời sông núi. Canh hồi âm một cách nồng nàn là chàng không bao giờ quên bổn phận làm trai. Nhưng chàng phải lựa cơ hội tốt, chàng phải suy nghĩ chín chắn. Dĩ nhiên cơ hội đó không bao giờ có cả. Mọt bưng mâm cháo gà và bình lọc cà phê ra. Canh nghĩ tới cặp môi to son của cô Bảy Trà My và cái thân mình dông dãi mềm mại của cô. Thế nào chàng cũng phải chiếm được cô. Chàng không cần đeo đuổi những giấc mộng xa lắc xa lơ làm gì cho hao hơi tổn sức kể từ nay. Cà phê rỉ những giọt đen ngòm xuống đáy tách. Canh hất hàm về phía Mọt. Đem cho tao hộp thuốc con mèo mau lên. Lão Tự bỗng sực nhớ ra chuyện gì, hấp tấp nói. Cậu Hai à, thằng Năm Kiến nhờ tôi xin cậu cho nó thiếu lại 100 giả lúa để nó chạy thầy kiện cho ông già nó. Canh đặt chén cháo xuống mâm quát. Đâu có được, nó phải bán vợ đỡ con trả tiền cho tôi chứ. Cái quân này lương lẹo thiệt. Lão Tự nói lải nhải, Canh bực mình. Thôi lão câm họng đi, tôi không dị tình ai hết. Tôi ghét kiếm cớ này cớ nọ để kỳ kèo thêm bớt. Bọn tá điền là một lũ ăn cướp, lão không biết sao? Hễ nạp không đủ lúa là tôi lấy ruộng lại đa. Đặt tách cà phê lên bàn, Mọt liếc mắt trêu chọc Lão Tự. Lão Tự nhe hàm răng chỉ còn vài chiếc, cười lõn lẻn coi bộ ngượng lắm. Lão cậy Mọt đem cho bọn tá điền thùng nước chanh để họ giải khát và đe dọa nếu Mọt không làm xong phần việc đã giao, lão sẽ không làm mối lài cho gã. Canh châm thuốc hút, mơ màng. Nắng dần dần lên cao, nhưng không khí vẫn mát rười rượi. Chàng nhìn vào đồng hồ tay. Sắp 10 giờ. Thế là gần hết một buổi sáng vô vị.